Tôi đi theo cậu về lớp. Dãy bàn sát cửa sổ còn phủ một lớp nắng mỏng. Chiếc bàn cuối cùng vốn được dùng để chứa đồ thất lạc, nhưng từ đầu năm tôi ngồi ở đó trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên dần biến nó thành kho riêng. Trạch Ngôn kéo ngăn bàn, nó chỉ nhích ra bằng chiều rộng một ngón tay. Để tôi cúi xuống, luồn tay qua khe. Đầu ngón tay chạm vào giấy, rồi một vật kim loại sắc làm tôi rụt lại. Trạch Ngôn lập tức giữ cổ tay tôi. Đừng kéo nữa, chỉ là ghim giấy. Cậu chảy máu rồi. Một vệt đỏ rất nhỏ hiện trên ngón trỏ. Tôi còn chưa thấy đau, cậu đã lấy khăn giấy trong túi, quấn quanh ngón tay tôi hai vòng. Động tác của cậu nhanh đến mức giống xử lý một lỗi thiết bị hơn là chăm sóc người khác. Tôi nói, nếu ngày nào cậu cũng nghiêm trọng hóa một vết xước như thế, sau này học y chắc sẽ rất mệt. Tôi không nộp ngành y. Tôi ngẩng lên. Cả lớp đều biết Trạch Ngôn có suất tiến cử vào trường y ở Bắc Kinh. Cha mẹ cậu đã nhắc chuyện đó trong mọi buổi họp phụ huynh từ đầu năm. Vậy cậu nộp ngành gì? Cậu buông tay tôi, chưa quyết định. Đó là câu nói dối đầu tiên tôi nhận ra trong 12 ngày ấy. Không phải vì giọng cậu thay đổi, mà vì Trạch Ngôn luôn quyết định mọi thứ trước hạn ít nhất một tuần. Chúng tôi dùng thước kim loại đẩy chiếc ghim ra, ngăn bàn bật mở, kéo theo mấy quyển đề và một phong thư màu lam rơi xuống sàn. Tôi chỉ kịp thấy mặt ngoài không ghi tên người nhận. Trạch Ngôn đã nhặt nó lên, nhìn vết mực bán nguyệt ở góc giấy rồi đặt lại vào trong. Không phải của tôi nói. Có lẽ là đồ thất lạc. Có cần giao cô chủ nhiệm không? Cậu im lặng một nhịp để hỏi cả lớp trước. Chuông tự học vang lên, học sinh ùa vào, đẩy câu chuyện chiếc phong thư ra khỏi đầu tôi. Đến tiết 2, tôi phải sang phòng phát thanh thử bản thu cho vòng chung kết cấp thành phố. Chủ đề năm nay là một lá thư gửi cho tuổi 18. Tôi đã viết kịch bản suốt 3 tuần và dự định dùng tiếng chuông cuối giờ làm âm thanh mở đầu. Khi tôi trở về lớp, không khí đã khác. Những cuộc trò chuyện ngừng lại theo từng vòng, giống mặt hồ đông dần từ mép vào giữa. Hứa Thanh Giao ngồi ở bàn thứ 3, mặt trắng bệch. Điện thoại của cô được đặt úp trên bàn, nhưng màn hình của những người xung quanh đều hiện cùng một bức ảnh. Một trang giấy viết tay. Dòng đầu tiên là, nếu được tự chọn một lần, tôi sẽ không nộp ngành mà mẹ đã viết vào hồ sơ. Tôi nhận ra ngay màu giấy và vết mực xanh ở góc. Đó là lá thư trong ngăn bàn cuối. Thanh Giao nhìn tôi. Cậu tìm thấy nó sáng nay, đúng không? Tôi không có thời gian cân nhắc, câu trả lời đẹp hơn. Đúng, nhưng tôi không mở. Trong lớp chỉ có cậu và Lục Trạch Ngôn ở đó.